Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Một phụ nữ ở An Giang vừa bị tòa tuyên án 6 năm tù vì tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với cáo buộc lật đổ chính quyền. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan ngay trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập. Nga rút nghị quyết về Ukraine tại Liên Hiệp Quốc vì không có sự ủng hộ. Cựu Phó Thủ tướng Nga từ chức tại một tổ chức uy tín sau khi lên án chiến tranh ở Ukraine.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một công ty du lịch Việt Nam tuyên bố ngừng tiếp nhận du khách Nga vì Moscow không cho phép các chuyến bay ra nước ngoài giữa lúc quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga vì xâm lược Ukraine. Việc ngừng tiếp nhận du khách Nga diễn ra ngay khi Việt Nam mở cửa chào đón khách quốc tế trở lại sau dịch bệnh. Công ty Annex Việt Nam, một trong những doanh nghiệp lữ hành đưa du khách Nga đến Việt Nam nhiều nhất, trong tuần này đã phải thuê máy bay từ Nga để đưa toàn bộ hơn 600 khách Nga từ Nha Trang, Khánh Hòa về nước và tuyên bố ngừng tiếp nhận du khách Nga chờ thông báo tiếp theo. Truyền thông trong nước loan tin rằng vào chiều ngày 17 tháng 3, hơn 300 du khách Nga đã được công ty Annex Việt Nam thuê máy bay đưa về Nga. Đây được biết là các du khách Nga cuối cùng của công ty, vì sau đó doanh nghiệp này sẽ ngừng đưa khách Nga đến du lịch tại Khánh Hòa do chính phủ Nga khuyến cáo các hãng hàng không hạn chế bay ra nước ngoài. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Bùi Quốc Đại, phó giám đốc điều hành công ty Annex Việt Nam nói, khách Nga vẫn có nhu cầu sang Việt Nam du lịch, nhưng các hãng hàng không không thể cất cánh khi chính phủ Nga chưa nới lỏng quy định. Chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn còn căng thẳng, đồng rúp mất giá khiến việc chi tiêu của khách bị thắt chặt. Công ty vẫn chưa xác định được thời điểm đón đoàn khách Nga tiếp theo. Truyền thông Việt Nam cho rằng nguyên nhân của việc này có liên quan đến chiến sự căng thẳng đang diễn ra giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể khiến các hãng máy bay Nga bị tạm giữ ở không phận nước ngoài. Chính phủ Nga tạm hạn chế hoạt động hàng không của nước này từ ngày 8 tháng 3 để kiểm tra an ninh hàng không và nghiên cứu chính sách bảo vệ người Nga khi du lịch ra nước ngoài. Theo đó, hiện nay phía Nga ưu tiên việc đưa du khách Nga hồi hương, còn các chuyến bay ra khỏi nước Nga bị hạn chế vì lý do an toàn. Hôm 16 tháng 3, công ty Annex Việt Nam đã phối hợp với đối tác đưa 300 khách Nga bay từ Cam Ranh về Moscow, theo báo Khánh Hòa. Ông Nghiêm Sĩ Cường, một doanh nhân ở Hà Nội, nêu nhận định với VOA về ảnh hưởng chiến sự Nga ở Ukraine đến ngành du lịch Việt Nam.
Chứ về thương mại Việt Nam thì về Nga thì cũng lớn, nên nó cũng ảnh hưởng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng nhiều cái các cái một số cái doanh nghiệp du lịch ấy. Nhà doanh nghiệp du lịch chẳng hạn là những cái doanh nghiệp mà đưa người Việt Nam ra du lịch ở Nga hoặc ngược lại, thì những cái doanh nghiệp sẽ là ngành doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ông Bùi Quốc Đại nói với đài VOV, xung đột Ukraine sẽ khiến Việt Nam mất một vài phân khúc khách hàng tại Nga. Tính từ tháng 11/2021 đến nay, công ty Annex Việt Nam đã đưa khoảng 4.000 khách Nga đến Khánh Hòa với trung bình một chuyến bay thuê bay một tuần, trong số hơn 10.000 khách quốc tế đến Việt Nam, cũng theo VOV. Và tuần trước, báo Đầu Tư ghi nhận rằng chiến sự giữa Nga và Ukraine khiến nhiều du khách Nga phải hủy tour du lịch đến Việt Nam. Và điều này khiến các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đón khách Nga đang ngồi trên đống lửa. Trang này dẫn lời ông Nguyễn Đức Tấn, tổng giám đốc công ty Annex Việt Nam nói, chúng tôi đã ghi nhận tình trạng khách hủy tour từ trước Tết Nguyên Đán, gần đây con số này cao hơn, lên gần gấp đôi, do người Nga ngại đi du lịch thời điểm này. Công ty Annex Việt Nam đã giảm tần suất bay từ 8 chuyến hàng tháng xuống còn 5-6 chuyến một tháng, vì vậy lượng khách cũng chưa lấp đầy chuyến bay, nên công ty bù lỗ khá nhiều. Chúng tôi cảm giác đang ngồi trên đống lửa. Tuy nhiên, đài VOV dẫn lời các doanh nghiệp lữ hành nêu kỳ vọng có thể khai thác thị trường Nga vào tháng 4 khi các bên xuống thang xung đột. Theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 463.000 lượt khách Nga, chiếm hơn 70% lượng khách Nga đến Việt Nam. Tính riêng từ khi thực hiện thí điểm đón khách hộ chiếu vaccine, từ giữa tháng 11/2021 đến nay, Khánh Hòa đã đón khoảng 5.000 khách Nga, chiếm 80% lượng khách quốc tế đến địa phương này. Trong nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch sau đại dịch, Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế và chính phủ vừa ra nghị quyết miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia, trong đó có Nga. Thế nhưng trong tình cảnh này, các doanh nghiệp lữ hành và chính quyền Việt Nam đều phải nghe ngóng, chờ diễn biến tiếp theo từ Moscow và theo dõi tình hình chiến sự Nga-Ukraine để có cơ hội đón du khách từ xứ sở Bạch Dương.
Nhiều người Việt bày tỏ nỗi đau mất mát và sự căm phẫn trên mạng xã hội sau khi theo dõi cảnh cháy chợ Barabasova, nơi mà họ đã bỏ lại công việc kinh doanh và khối tài sản chắc chiu nhiều năm để bảo toàn tính mạng, với hy vọng sẽ sớm quay trở lại đây sau khi chiến tranh kết thúc. Theo các quan chức của thành phố phía đông Ukraine, các cuộc pháo kích của Nga đã đánh trúng vào chợ Barabasova, khu chợ lớn nhất của Kharkov, vốn được mệnh danh là một trung tâm của người Việt, gây ra đám cháy dữ dội vào ngày 17 tháng 3. Trong thông báo trên trang Twitter, Bộ Ngoại giao Ukraine nói, một trong những ngôi chợ lớn nhất thế giới với diện tích 300.000 m² đang bị cháy sau một loạt pháo kích của quân đội Nga. Các video trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen khổng lồ tỏa ra từ nhiều khu vực của khu chợ. Các quan chức Ukraine cho biết đã có 70 người tham gia vào nỗ lực dập lửa để ngăn chặn đám cháy lan sang những ngôi nhà gần đó. Một nhân viên trong đội ứng cứu khẩn cấp đã bị thiệt mạng, theo thông báo của thị trưởng thành phố Kharkov. Ông Việt Anh, một cư dân đã sống tại Ukraine hơn 35 năm, nói với VOA vào tối 18 tháng 3.
Hôm qua khi mà thấy cái cảnh là cái chợ mà bị pháo kích mà bị cháy như thế thì rất nhiều người là cảm thấy là bị mất mát rất là lớn.
Trên mạng xã hội, tài khoản Hiền Phan bày tỏ, cháy hết mất rồi. Bao nhiêu năm vất vả chắc chiu, không khóc lên được nữa, trời ơi. Trong khi đó, tài khoản Phạm Thị Thúy viết, nhìn cửa hàng cháy mà lòng đau như cắt, bao nhiêu công sức làm, bây giờ trắng tay. Chợ Barabasova vốn được xem là nguồn sinh kế chính của hầu hết người Việt ở Kharkov, thành phố được xem là thủ phủ của người Việt ở Ukraine. Một người hoạt động tích cực trong cộng đồng ở Kharkov cho biết, đa số người Việt tại đây vẫn chạy chợ bình thường vào một ngày trước khi chiến sự bùng nổ vì không nghĩ rằng bom đạn đang cận kề và vì họ đã quen với tình trạng chiến tranh mà họ nói đã diễn ra suốt 8 năm qua kể từ khi Nga sáp nhập Crimea. Khi theo dõi tin cháy chợ, tài khoản Thanh Vân Nguyễn nói, dù đã xác định tư tưởng rồi nhưng vẫn không thể kìm được nước mắt khi nghe tin. Trong khi đó, nhiều người Việt khác nói vụ cháy đã làm tan tành hy vọng quay trở lại quê hương thứ hai để tiếp tục cuộc sống thanh bình trước đây sau khi chiến tranh kết thúc. Một người tên Chiến Vân nói, hết hy vọng về Ukraine rồi. Một người khác tên Thu Thảo bày tỏ, chợ Spiak cũng đã cháy, một chút hy vọng cuối cùng cũng đã hết rồi. Ông Việt Anh cho VOA biết thêm.
Khi mà con Nga nó bắn vào thành phố đấy thì mọi người là lúc ấy là chỉ có vơ vội được bộ quần áo rồi là trên người mới ít tiền nong trong nhà là chạy thôi, coi như là nhà cửa xe pháo rồi hàng hóa là hầu như là vứt hết lại chạy để cứu thoát cái thân đi đã đấy. Thì là khi mà sang đến châu Âu rồi thì phần lớn đa phần thì người ta cũng chỉ cái tâm lý là bây giờ sang đấy để lánh nạn, để tránh bom đạn cái đã rồi. Nhưng mà sau này mà đất nước nó hòa bình hoặc tình hình nó ổn định lại như cũ thì người ta sẽ trở về, vì đấy là cái nơi mà người ta đã sinh sống, người ta làm việc, người ta có nhà, có cửa, con cái người ta được học hành, rồi là hàng hóa, tài sản người ta ở đấy thì người ta sẽ trở về, chứ không phải tất cả là bỏ đi là xong.
Không ít người Việt ở Ukraine tiếp tục bày tỏ sự căm phẫn đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi xảy ra vụ cháy chợ. Thậm chí, họ gọi ông là trùm khủng bố số 1 của thế kỷ 21. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách về các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo hôm 17 tháng 3 nói, sự tàn phá và đau khổ ở Mariupol và Kharkov làm dấy lên nỗi sợ hãi nghiêm trọng về số phận của hàng triệu cư dân ở Kiev và các thành phố khác đang phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng tăng. Bà nói thêm rằng thường dân được bảo vệ khỏi nguy hiểm do các hoạt động quân sự gây ra và các cuộc tấn công trực tiếp vào thường dân bị cấm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mức độ to lớn của thương vong dân sự và cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy ở Ukraine. Giới chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng và trách nhiệm giải trình về vấn đề này. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 17 tháng 3, đã có ít nhất 2.032 thương vong đối với thường dân ở Ukraine, trong đó có 780 người thiệt mạng và 1.252 người bị thương. Cơ quan Liên Hiệp Quốc lưu ý con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Ngoài ra còn có hơn 3 triệu người Ukraine đã phải chạy trốn chiến tranh sang các nước láng giềng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 16 tháng 4 đã gọi thẳng Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Hạ viện Hoa Kỳ hôm 17 tháng 3 cũng thông qua luật đình chỉ quan hệ thương mại bình thường, cũng thông qua luật đình chỉ quy chế tối huệ quốc với Nga và Belarus với tỷ lệ bỏ phiếu 424/8 sau các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Nga vì cuộc xâm lăng Ukraine. The Voice of America,
VOA. Một phụ nữ ở An Giang vừa bị tòa án tuyên án 6 năm tù vì tham gia tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với cáo buộc lật đổ chính quyền. Truyền thông trong nước dẫn cáo trạng cho biết tang vật thu giữ để buộc tội bà Lê Thị Kim Phi là 6 video và 440 trang tài liệu đăng trên tài khoản Facebook Phi Kim mà cơ quan giám định thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho rằng có những nội dung tuyên truyền chống phá đảng nhà nước, có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an hôm 17 tháng 3 loan tin rằng bà Phi đã ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa và ông Đào Minh Quân, 70 tuổi, người đứng đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở Hoa Kỳ, mà vào năm 2017 Bộ Công an cho là tổ chức khủng bố. Cũng theo đài An ninh TV, bà Lê Thị Kim Phi, 63 tuổi, bị bắt vào tháng 7, 2021 vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Nhưng chỉ đến tháng 9, 2021, truyền thông Việt Nam mới loan tin về việc khởi tố và bắt giam bà Phi. Chính quyền cáo buộc rằng từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 12, 2020, bà Phi đã kết bạn với một số tài khoản Facebook là thành viên của tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cũng theo cáo trạng, vào đầu năm 2021, bà Phi làm hồ sơ xin tham gia tổ chức này, tham gia một số cuộc họp trực tuyến và được giao nhiệm vụ tuyên truyền, khuếch trương danh thế cho tổ chức và ông Đào Minh Quân móc nối lôi kéo người tham gia tổ chức. Ông Đào Minh Quân và tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về bản án đối với bà Phi và cáo buộc của chính quyền An Giang. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam phạt án tù cao đối với các thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Vào tháng 8, 2021, một tòa án ở Phú Yên đã tuyên phạt ông Ngô Công Trứ 10 năm tù và một tòa án ở Nghệ An đã tuyên phạt ông Trần Hữu Đức 3 năm tù giam, cũng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do đã tham gia vào tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan hôm thứ Sáu 18 tháng 3, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc có lịch điện đàm. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan có chính quyền dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc và trong hai năm qua đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo này để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, khiến Đài Bắc và Washington thấy báo động. Một nguồn tin nắm trực tiếp về vấn đề này nhưng không được phép nói chuyện với báo giới và muốn giấu tên, nói với Reuters rằng tàu sân bay Sơn Đông đã di chuyển gần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, nằm ngay đối diện với thành phố Hạ Môn của Trung Quốc. Khoảng 10 giờ 30 sáng, tàu CV-17 xuất hiện cách Kim Môn khoảng 30 hải lý về phía Tây Nam và một hành khách trên máy bay dân dụng chụp ảnh được, nguồn tin nói nhắc đến số hiệu chính thức của tàu Sơn Đông. Tàu USS Ralph Johnson của Mỹ, một tàu khu trục mang tên lửa điều hướng thuộc lớp Ali Burke, đã bám theo tàu sân bay Trung Quốc ít nhất là một đoạn trong hành trình di chuyển. Nguồn tin cho biết thêm rằng tàu Sơn Đông không có máy bay trên boong và đi qua eo biển về phía Bắc. Nguồn tin cho hay Đài Loan cũng cử tàu chiến tới để theo dõi tình hình. Bộ Quốc phòng Đài Loan trong một tuyên bố ngắn gọn xác nhận việc tàu Sơn Đông đi qua nhưng không đưa ra chi tiết nào, ngoài việc nói rằng lực lượng của họ nắm được đầy đủ những gì tàu thuyền và máy bay của Trung Quốc làm ở eo biển Đài Loan. Người phát ngôn Hải quân Hoa Kỳ Trung úy Mark Langford cho biết là tàu Ralph Johnson đã thực hiện một chuyến đi quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 17 tháng 3 giờ địa phương qua các vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế. Ông không đi vào chi tiết. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khuyên phóng viên nên hỏi Bộ Quốc phòng Trung Quốc, song bộ này không hồi đáp lời đề nghị đưa ra bình luận. Về phần ông Triệu, ông cho biết là tàu Sơn Đông có lịch trình huấn luyện thường lệ. Chuyến hải hành của tàu diễn ra khoảng 12 giờ trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đã được lên lịch với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguồn tin cho rằng chuyến hải hành của tàu Sơn Đông rất sát giờ với cuộc điện đàm đến mức có thể xem là có tính chất khiêu khích, và điều bất thường là tàu đi vào ban ngày, trong khi các hoạt động trước đó của tàu diễn ra vào ban đêm. Kuo Yuen, một chuyên gia an ninh tại Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn Đài Loan, cho rằng tàu Sơn Đông có khả năng đang trên đường tới miền Bắc Trung Quốc để tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc vào tháng tới. Nó không chở máy bay và không có tàu hộ tống, ông nói thêm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về cuộc xung đột của Moscow với Ukraine và những hậu quả quốc tế của nó với Hội đồng An ninh dưới quyền ông hôm thứ Sáu 18 tháng 3, Điện Kremlin cho biết trên trang web của họ. Nga đã điều hàng chục ngàn quân vào Ukraine hồi ngày 24 tháng 2, trong cái mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt, nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng và loại bỏ tận gốc những người mà họ gọi là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Không giống như một số cuộc họp trước đó với hội đồng, cuộc họp qua đường truyền video của ông Putin không được phát trên truyền hình hôm 18 tháng 3. Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố rằng trong cuộc họp tình hình quốc tế hiện nay đã được bàn thảo và các quan chức tiếp tục trao đổi quan điểm về chiến dịch đặc biệt đang diễn ra của lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine. Tuyên bố cho biết thêm là Tổng thống đã thông báo rất chi tiết cho những người tham gia về nhiều cuộc điện đàm quốc tế của ông. Ông Putin nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một cuộc điện đàm trước đó cũng hôm 18 tháng 3 rằng Kiev đang cố câu giờ trong cuộc hòa đàm với Nga, nhưng Moscow vẫn còn muốn tiếp tục đàm phán. Các lực lượng Ukraine đã và đang kháng cự mãnh liệt trước cuộc xâm lược của Nga và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc nước này phải rút lực lượng của họ. Trước đó, phát ngôn viên của ông Putin, ông Dmitry Peskov, nhận xét rằng những bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi ông Putin là tội phạm chiến tranh và nhà độc tài sát nhân là sự xúc phạm cá nhân dường như có nguyên do là sự cấu kỉnh, mệt mỏi và đãng trí.
Một cựu phó thủ tướng Nga lên tiếng phản đối các hành động của Điện Kremlin ở Ukraine và từ chức chủ tịch tại một tổ chức uy tín sau khi một nghị sĩ cáo buộc ông phản bội Tổ quốc và đòi sa thải ông. Ông Arkady Dvorakovich, phó thủ tướng Nga từ năm 2012 đến 2018, trở thành một trong những nhân vật cao cấp nhất của Nga chất vấn về cuộc chiến khi ông nói với truyền thông Mỹ trong tuần này rằng ông quan tâm lo lắng đến thường dân Ukraine. Bình luận của ông đã khiến cho một nhà lập pháp cấp cao của đảng cầm quyền yêu cầu sa thải ông và cáo buộc ông là một phần tử thuộc thế lực thứ năm làm suy yếu nước Nga. Người đàn ông 49 tuổi này là chủ tịch của quỹ Skolnikovo từ năm 2018. Đó là một trung tâm về sáng tạo và công nghệ ở ngoại ô Moscow. Quỹ này quảng bá về chính mình như là thung lũng silicon của Nga. Hôm 18 tháng 3, quỹ Skolnikovo cho biết trong một tuyên bố rằng ông Dvorakovich đã quyết định từ chức. Reuters không thể liên lạc được ngay với ông để tìm hiểu ý kiến của ông. Ông vẫn là chủ tịch của Liên đoàn Cờ vua Quốc tế FIDE. Ông Igor Shuvalov, chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ, cho biết là ông Dvorakovich đã từ chức và nói rằng ông ấy không thể đảm nhiệm cả hai công việc ở quỹ Skolnikovo lẫn ở FIDE trong hoàn cảnh hiện tại. Hàng nghìn người đã bị bắt giữ vì phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine nổ ra hôm 24 tháng 2. Các quan chức ở Moscow gọi đó là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa nước láng giềng Liên Xô cũ. Tổng thống Vladimir Putin hôm 16 tháng 3 đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới những người mà ông gọi là những kẻ phản bội ở Nga, những người mà ông ta nói rằng phương Tây muốn sử dụng như là một thế lực thứ năm để hủy diệt đất nước Nga. Sau những bình luận của mình với truyền thông phương Tây, ông Dvorakovich cho biết trong một tuyên bố trên trang web của quỹ Skolnikovo rằng ông thực sự tự hào về lòng dũng cảm của các binh sĩ Nga của chúng ta và Nga đã bị biến thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt và phi lý. Nhưng ngày hôm sau, Andrei Tuchak, một nhà lập pháp thuộc Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, đã kêu gọi sa thải ông. Ông ấy đã đưa ra lựa chọn của mình, ông Tuchak nói, chuyện này chính là phản bội Tổ quốc, là hành vi của thế lực thứ năm mà Tổng thống đã nói đến trong ngày hôm nay.
Nga đã hủy cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết nhân đạo cho Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 3, do không được sự ủng hộ từ các đồng minh thân cận, các nhà ngoại giao cho biết. Moscow đã không thuyết phục được Trung Quốc và Ấn Độ đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết, dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh và New Delhi sẽ không ủng hộ nó, một vị đại sứ Liên Hiệp Quốc nói với AFP hôm 17 tháng 3. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia sau đó đã xác nhận trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về Ukraine rằng cuộc bỏ phiếu sẽ không xảy ra. Nghị quyết này không bao giờ có thể được thông qua vì nó sẽ bị các cường quốc phương Tây trong Hội đồng Bảo an phủ quyết. Tuy nhiên, Nga hy vọng rằng chỉ cần một số nước bỏ phiếu thuận sẽ cho thấy họ vẫn có được sự ủng hộ nào đó trên trường quốc tế sau cuộc tấn công toàn diện của Moscow vào Ukraine. Moscow đã hai lần hoãn cuộc bỏ phiếu về nghị quyết gây tranh cãi này, vốn lên án các cuộc tấn công vào thường dân và kêu gọi tạo hành lang đi lại an toàn cho họ. Nga đã đệ trình dự thảo nghị quyết hôm 15 tháng 3 về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Ukraine và yêu cầu bỏ phiếu vào ngày hôm sau. Sau đó họ thay đổi ý định và yêu cầu dời cuộc bỏ phiếu sang ngày 17 tháng 3 trước khi chốt ngày 18 tháng 3. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói rằng nghị quyết của Nga là trò hề và chắc chắn thất bại. Pháp và Mexico dự định trình một nghị quyết nhân đạo về Ukraine mà hai nước đồng soạn thảo để bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Hiệp hội ngành dịch vụ điện nước Nga, gọi tắt là BDU, cho biết là Đức có thể thay thế khoảng một nửa lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga trong năm nay trong trường hợp xảy ra chuyện ngừng giao hàng. Tập đoàn BDU đại diện cho 1.900 nhà cung cấp dịch vụ khí đốt, điện và nước nói rằng, theo các nguồn tin của họ, thị phần của Nga về lượng cung cấp khí đốt ở Đức trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 là 40%, con số này không được công bố chính thức. Các nhà phân tích và các hãng điện nước Nga đưa ra ước tính hồi tháng 12 năm ngoái là mức thị phần khi đó đạt hơn 50%. Giám đốc điều hành của Hiệp hội BDU Kirsten Andrea nói, tính đến ngày hôm nay, khoảng 50% lượng khí đốt tự nhiên của Nga có thể được thay thế hoặc sẽ được thay thế trong ngắn hạn, con số tương ứng với khoảng 20% tổng nhu cầu khí đốt hàng năm ở Đức. Bà không cho biết làm cách nào để có thể thay thế được khí đốt của Nga, nhưng có một thực tế là Đức còn có nguồn điện từ than đá, năng lượng hạt nhân, gió và các nguồn năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, một số ngành sản xuất không thể dễ dàng thôi sử dụng khí đốt để chuyển sang các loại năng lượng khác. Nhận thức được rằng bất kỳ lệnh cấm nhập khẩu nào là hệ quả của việc Nga xâm lược Ukraine đều sẽ gây ra hậu quả đáng kể cho nền kinh tế Đức, ngành dịch vụ điện nước Nga đã tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc hiện tại vào các nguyên liệu hóa thạch từ Nga, bà Kirsten Andrea nói thêm. Hiệp hội BDU cho biết là mục tiêu bơm đầy kho dự trữ khí đốt dưới lòng đất lên tới 24 tỷ mét khối của Đức vào đầu mùa đông tới cũng sẽ không dễ dàng. Năm ngoái, Đức tiêu thụ khí đốt trong các gia đình đạt mức 100 tỷ mét khối, giảm 6,4% so với năm 2020. BDU cho biết là họ hiện nhận thấy có tiềm năng giảm và thay thế việc sử dụng khí đốt tới 15% trong lĩnh vực sưởi ấm gia đình, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và ngành dịch vụ có thể tiết kiệm 10% và ngành công nghiệp nặng 8% và mức cao hơn có thể đạt được trong tương lai. Trong sản xuất điện, nghiên cứu cho thấy là khả năng giảm lượng khí đốt là khoảng 36%, nhưng không thể giảm hơn thế. Họ cho rằng các nhà máy điện kết hợp với phát nhiệt để sưởi phải tiếp tục vận hành để cung cấp lượng nhiệt phát sinh từ quá trình này cho khách hàng. Chính phủ Đức đã tăng tốc các kế hoạch dùng tàu biển đưa khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG đến Đức, nhưng hiện tại không có các trạm đầu mối tiếp nhận ga vì lâu nay Đức phụ thuộc nhiều vào đường ống dẫn khí đốt. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm tăng nhu cầu phải thúc đẩy năng lượng gió và điện mặt trời, cách nhiệt các tòa nhà để giữ hơi ấm, mở rộng lưới điện và mở rộng quy mô về hydro tái tạo, BDU cho biết.
Khả năng Nga vỡ nợ dường như đã giảm hôm 17 tháng 3 sau các tuyên bố từ Moscow và tin tức về khoản thanh toán cho JP Morgan Chase. Chính phủ Nga đối mặt với thời hạn 16 tháng 3 để trả 117 triệu đô la Mỹ tiền lãi cho hai trái phiếu bằng đồng đô la. Bộ Tài chính Nga cho biết trong một thông báo rằng lệnh thanh toán trị giá 117,2 triệu đô la đã được thực hiện sau khi nó được gửi đến một ngân hàng hôm 14 tháng 3. Ngân hàng JP Morgan đã nhận được khoản thanh toán từ Ngân hàng Trung ương Nga và ngân hàng này đã xử lý sau khi kiểm tra lại với chính quyền Mỹ, một người thông thạo về vấn đề này nói với AFP. JP Morgan, ngân hàng đối ứng hay trung gian, sau đó gửi số tiền này cho Citigroup, đại lý chịu trách nhiệm chi trả cho những người nắm trái phiếu, người này cho biết. Tuy nhiên, hãng xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings hôm 17 tháng 3 đã hạ xếp hạng nợ của Nga từ mức CCC trừ xuống CC, nói rằng theo chúng tôi được biết thì các nhà đầu tư không nhận được tiền trả lãi hôm 16 tháng 3 do những khó khăn kỹ thuật liên quan đến các lệnh trừng phạt quốc tế. Tại thời điểm này, chúng tôi cho rằng nợ của Nga rất dễ xảy ra tình trạng không chi trả, S&P cho biết và nói thêm rằng triển vọng mà họ đánh giá đối với Nga là tiêu cực. Nga có nguy cơ bị vỡ nợ nước ngoài lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ, mặc dù họ có thời gian ân hạn 30 ngày để chi trả cho các chủ nợ. Nếu Nga thanh toán bằng đồng rút cũng có nghĩa là vỡ nợ, theo hãng đánh giá tín dụng Fitch Ratings, vốn hồi tuần trước cảnh báo rằng khả năng này là sắp xảy ra. Bộ Tài chính Mỹ xác nhận có các miễn trừ trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt do Washington áp đặt đối với Nga, trong đó có trả lại trái phiếu chính phủ được phát hành trước ngày 1 tháng 3. Lần cuối cùng Nga vỡ nợ ngoại tệ là vào năm 1918 khi lãnh đạo cách mạng Bolshevik Vladimir Lenin từ chối công nhận các khoản nợ của Sa Hoàng bị lật đổ. Chính phủ Nga cũng đã từng không thanh toán các khoản nợ bằng đồng rút đối với các nhà đầu tư nội địa vào năm 1998 khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói Nga có tất cả các phương tiện cần thiết để tránh vỡ nợ.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết với tỷ lệ áp đảo lên án cuộc chiến tranh vô cớ và phi lý của Nga, xâm lược quốc gia có chủ quyền Ukraine và yêu cầu Liên bang Nga rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự của họ ra khỏi lãnh thổ Ukraine theo phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại một phiên họp đặc biệt khẩn cấp hiếm hoi của Đại hội đồng, khi xe tăng Nga tràn vào các thành phố của Ukraine và tên lửa của Nga phá nát cơ sở hạ tầng dân sự và giết chết hàng trăm người dân vô tội. 141 quốc gia trên thế giới đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. 5 quốc gia độc tài, Nga, Belarus, Syria, Triều Tiên và Eritrea đã bỏ phiếu chống. 35 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Cuba, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ấn Độ, Venezuela và Iran bỏ phiếu trắng. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết cuộc bỏ phiếu cho thấy tuyệt đại đa số cộng đồng quốc tế ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc cốt lõi của Liên Hiệp Quốc và duy trì hiến chương Liên Hiệp Quốc, chống lại những hành động liều lĩnh của Nga trong việc thay đổi biên giới một quốc gia có chủ quyền bằng vũ lực, áp đặt tư tưởng của mình lên ý chí của nhân dân Ukraine. Tổng thống Joe Biden nói cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho thấy đa số các quốc gia công nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ tấn công Ukraine, mà ông ấy đang tấn công chính nền tảng của hòa bình và an ninh toàn cầu. Nếu chúng ta không đứng lên chống lại nước Nga của Putin, nó sẽ tiếp tục gây hấn và gây thêm hỗn loạn trên thế giới. Nước Nga bị cô lập và chỉ 4 quốc gia tàn bạo độc tài hỗ trợ. Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với các phóng viên, thông điệp của Đại hội đồng rất lớn và rõ ràng. Hãy chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraine ngay bây giờ. Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine phải được tôn trọng phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Linda Thomas Greenfield, phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau hỗ trợ người dân Ukraine và chúng ta hãy chứng minh sức mạnh thực sự và mục đích thực sự của Liên Hợp Quốc đối với tất cả mọi người. Tổng thống Biden chỉ ra rằng Liên Hợp Quốc được thành lập để cứu các thế hệ kế tục khỏi tai họa chiến tranh. Cùng nhau, chúng ta phải và chúng ta sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng tự do luôn chiến thắng chế độ chuyên chế.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ. This program.